Cái đó mà sau này mới là khi mình đóng góp nhiều hơn nữa tự minh. Cũng như tôi đó, tôi không có hỏi ông Tư là tại sao tôi nói cái trình độ tôi chưa tới, bởi vì nhà tôi phải hành. Rồi bữa nào là tôi nói ông Tư phải nghe, và ông Tư chống nghe là đúng như vậy không sai, và tôi giảng cho ông Tư nghe nữa. Không? Cho nên có một bữa tôi tới tôi giảng một mắt cho ông nghe, bởi vì tôi bắt được điểm rồi. Lúc đó tôi mới hiểu điểm. Còn hồi bằng đầu bọn nó điểm điểm là tôi ghét cây, ghét đắng, mà tôi tức mà tôi phải đi theo. Không? Điểm gì? Điểm nhà đen hay điểm gì? Cái vụ đó mà tôi thắc mắc. Rồi khi tôi bắt được điểm rồi thì ông nặng được. Tôi thuyết về Thích Ca, về chân lý của Thích Ca. Thuyết rồi với ông cảm ơn. Người ta người tu có lễ độ, cái thuyết này thao thao bất tuyệt, mà tôi cũng ban đầu mình cũng sợ đấy, sao mà tự nhiên bữa đó cái nó bật một mắt cái nó thuyết rồi thì tôi thấy ổng xá, mình thấy mình cũng mình nói lê quá, ngon quá, bữa nay cho ông già một cú cũng được đó. Đó. Rồi cái gì một chặt cái ông sai, ông này được vậy là tôi mới chịu. Rồi sao ông kết luận có mấy chữ thôi mà chị tôi nghĩ 6 tháng chưa xong. Thì thấy ông cho mình có mấy chữ thôi à. Đó, cho nên tới cái thời kỳ mà anh nói là bức chặt anh ngưng không có được, tôi vô gì nó khá cá. Cũng như trên này là bây giờ nói, bắt đầu nói nên cứ thắc mắc ra, chặt cũng suy nghĩ cái thắc mắc ra vô là tấn công tôi, là tôi phải cách nghĩa, cách nghĩa cho ai hiểu, chịu rồi. Rồi qua bữa sau thắc mắc nữa, bởi vì cái thuật nghĩa mình xuống á, mình dán sân xuống á, nó cái bệnh chứ cái ta bà anh hiểu không, bây giờ anh sửa nó đi lên, nó phải có sự thắc mắc à. Nó đi giờ này vòng khu bắt buộc anh phải hỏi. À, anh không có hỏi không được. Tự nhiên cái miệng nó bắt buộc phải hỏi, cái sự thắc mắc nó mở vậy. Anh mới tiến được. Và lúc đó anh mới thấy à, cái tâm linh anh hay. Anh thấy anh ổn định và tình nhiên. Mà do gì do không. Cho nên hồi tôi tu với ông Tư tôi không có hỏi. Ông nói thôi, ông nói tôi hỏi. Rồi tới cái ngày tôi hỏi là nghe nhưng xin chẳng gì mình thấy mình sung sướng thiệt à, nhưng mà ông thiệt là ông thầy, ông nhiêu bỏ cho mình dạng đó mới là đúng. Mình thấy mình hăng hái nhiêu tâm nữa, cho nên ông cũng tư dạy kỳ lắm. Thấy hành động của ông nhiều khi nha, ông thấy tôi rất phục bạn câu này, cái đó là ông điểm cho mình đó. Nhưng mà chết rồi đó, hai chữ nghĩ mấy tháng nghĩ không ra. Nhưng mà của ông là nguy hiểm lắm, mình phải học, nhờ đó mình mới thiếu. Rồi một thời gian nào mà anh nói bây giờ ấm ức không hỏi, nhưng mà một ngày nào là sẽ hỏi. Hỏi dữ lắm, hỏi hoài thôi, thắc mắc hoài đó. Không có bao giờ không có sự thắc mắc, bởi vì mình vô mình muốn quyết trong một kiếp này để giải quyết, thì tất cả những gì nó phải dồn về của mình trong sự nghi nan, nó mới có sự tiến hóa. Nếu anh không có nghi nan thì anh không có hành cho pháp này chi, vừa hành vừa nghi biết phải không, đây rồi không phải phải không, đây rồi mình thấy mình êm, mình nói không nhưng mà nó phải, mình nói phải nó lại không, cứ dễ hoài đó nó đi tới. Cho nên tôi nói đi vòng quanh khu ốc, đi lên ba tầng hạ trung thượng đều có sự thắc mắc, đương nhiên phải có. Cho nên trong bạn đạo đừng có sợ hỏi với nhau, có thua trận này cho nó đo dáng đi, tuần tới sẽ biết tao việc tu, tự nhiên nó mở ra. Tôi muốn các bạn đấu trí với nhau bằng một cách thiệt, mà tuần này giải quyết không được vụ đó, hai người thắc mắc mà giải quyết không được vụ đó thiệt, tuần tới đó. hay là hai tuần nữa nó có. Cái thì mình nó bật lên cái mình chạy kéo cha đó là tôi trả lời cho nghe. Như vậy đó, anh kia nó nói phải. Tôi nói hồi thứ ban đầu tôi tu cũng vậy đó. Tôi chỉ thiền rồi tôi mở cho những người thắc mắc như tôi, chửi tôi. Nếu mày ngu mà mày theo thằng già đó là suốt đời mày đi sinh ăn. À tôi lo tôi tu và tôi giải thích cho người đó. Mà cái sự giải thích của tôi đó, tôi nghe rõ ràng là sự giải thích của tôi là sự cái miệng tôi mở nhưng mà ý của ông Tư giải thông cho đối phương. Rồi đối phương mới thấy trời ơi thằng này càng ngày càng tiến bộ, không phải giỡn. Rồi sau ngày đó là nó sẽ tới nhà tôi nghe cho tôi không đi kiếm nó nữa. Và hồi ban đầu là tôi đi kiếm nó. Như bây giờ hai người có việc nói rồi một ngày nào đó chú nào mà nhẹ thì chú kia phải đi tới kiếm chú đó. Thử thực tập đấy coi. Mà chính tôi ở trong thực trạng như vậy, tôi đó, trong cái thực tập như vậy đó. Tôi nói anh, cái thắc mắc anh bao nhiêu cũng không bằng cái ông Trần Trì mà hiện tại còn ở Việt Nam. Ông thắc mắc hết sức. Mà ông tu trước và ông tu khen ông giỏi hơn tôi. Nhưng mà sau này tôi tu tới đến nỗi mà ông phải phục và mỗi tuần, mỗi thứ bảy ông phải đến nghe tôi giảng. Lúc đó ông mới thấy là cái pháp lý nó hay ở chỗ nào. Mà hai đứa đồng hành, ông đi trước ông được thưởng. Rồi ông bỏ. Rồi ông kêu tôi ráng tu. Anh tu khá sau này anh dắt tôi. Sao? Rồi tôi nói không có cái vụ dắt. Tu thì tới đây tu, thét rồi mỗi tuần thì tới nghe. Y không tu nhưng y phải nghe, bắt buộc y nghe, y thấy cái progress, sự tiến bộ của tôi rõ ràng. Hai người đồng hành mà một người được tiến thấy rất rõ ràng. Thì bất cứ những thắc mắc gì tôi cũng giải quyết gì được hết. Rồi y không tin đem tôi xuống với ông Tư, rồi tôi giải quyết cho y trước mặt ông Tư. Ông Tư bảo đúng như vậy thì bạn cãi đi. Không cãi nọ. Đó. Cho nên mình mới thấy cái luồng thanh điển quan trọng. Và cái tâm linh nó mở vô cùng. Rồi mình đi, vừa truyền pháp, vừa truyền pháp. Anh thấy anh chắc vững ghê đó. Đây là một thời gian rồi các anh, chắc anh sẽ ra đụng với bạn đời. Nói chắc nó cười. Nó nói anh nói gì tôi không hiểu. Chết cha. Giảng một hơi rồi nó nói anh nói gì tôi không biết. Cái đó là nữ hơi thì nó nói anh nói nãy giờ tôi cảm ơn anh chứ tôi không hiểu anh nói gì, tức khắc mau hiểu không. Cho nên cái đó để thử mình có kiên nhẫn không, và cái phát nguyện của mình muốn độ cho người ta đúng hay là không. Nói một hồi nữa, anh nói gì tôi cũng hiểu, mình tức bỏ đi cái cha, làm sao mà đúng lời nguyện của mình. Không đúng cái phát nguyện của mình. Mình còn sân à. Nói một hồi nữa, không biết ông nói gì, cũng như ông Ngô Đình Thục đó. Ông làm cho mấy ông cha cũng sừng luôn rồi nha. Ông cha mai ông vô, ông nói chuyện một hồi với ông Ngô Đình Thục. Cha nói gì nãy giờ tôi cũng hiểu cha nói gì. Thôi cha nhường lại cho ông Lương nói đi. Ông cha tội nghiệp ông cha, mặt xanh tái hết. Cho ông nhường cho ông Lương nói. Bởi vì tại sao ông thấy tôi? Bởi vì cặp mắt tôi ngó thẳng ông. Bởi mấy người tới đức cha phải quỳ gối hung nhẫn. Tôi không có. Bởi vì tôi dùng thần nhãn để chiếu ông thôi. Tôi đứng dậy thì ông tới ông bắt tay tôi bắt tay ông. Ông mời tôi ngồi sát bên ông. Ông biết đâu. Rồi ông kia ông báo cáo chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nói cha đức cha khổ này cái kia nọ. Chúng con phải lo gì. Nó một hôi nó đủ thứ hết. Rồi ông thuộc ông nói cha nói gì tôi không biết. Thôi nhường lại cho ông Lương nói. Mặt ông thì xanh. Tôi nói đâu thì ông kia nghe rồi. Bởi vì cái luồng điển đã cao rồi. Không bao giờ tôi sao xuyến trước mặt ông. Tôi gặp ông ba lần mà ba lần đều tiếp kiến vui vẻ hết. Như Đình Thục ở Vĩnh Long. Rồi tôi cũng đi giúp cho người bạn nhưng không có gì hết. Xin xuất cảm gạo vậy. mà nó không biết nói làm sao. Nó ông công qua nó không biết nói làm sao. Rồi ông cha cũng muốn để kiếm cái tiền cho cái quỷ, nhưng mà ông trình sao, ông nói sao, ông cha kia không hiểu ông này nói gì hết. Rồi tôi nói có cái nhân đạo, có luồng điển này kia kia nọ, tôi nói trật tự ông chưa nghe. Và thích nghe tôi nói chuyện, dỗ bắt dế rồi ngồi sát bên. Còn ông kia thôi bữa sau khỏi để mình ông lưu xuống được rồi. Như đó. Mà trong lúc đó tôi tu thế nào anh biết không? Tôi không có tiền, mà tôi hứa với thằng bạn tôi nó ở Sài Gòn, ở chỗ cái đường nhà chú quả đó. Mà khi không tôi hứa, tôi nói thôi 3 giờ sáng mai tôi có mặt trước cửa nhà anh. Mà trong lúc mình không có xe hơi, không có phương tiện, mà lỡ hứa với người ta rồi thì mới 1 giờ khuya là tôi phải đi bộ từ Chợ Lớn, tôi đi lon ton xuống tới nhà nó. Đúng 3 giờ khuya tôi đứng trước cửa nó. Nó hỏi anh đi bằng cách nào? Tôi thấy kể tôi, nghĩa là bây giờ anh chở tôi đi tới Vĩnh Long. Vì tôi hứa đúng 3 giờ là 3 giờ tôi có mặt. Mà mình hứa lỡ rồi phải đi bộ. Cái người tu nó cương quyết. Tôi cái thời kỳ tôi cương quyết, tôi hứa anh cái gì chắc là không có thay đổi. Đúng giờ tôi có mặt đó. Xong rồi tôi đi xong rồi nói chuyện về rồi. Nó hỏi nó ta rạng cho anh đi bằng cách nào mà 3 giờ sáng anh có trước mặt nhà tôi. Mà trong lúc bây giờ tôi mới điều tra tôi biết anh rằng không có tiền đi xe, làm sao anh có thể tới được. Tôi đi bộ xe một cái chân lên. Mà hồi đó tôi cái tâm tôi muốn đi gặp Đức Cha thôi. Bởi vì mình nghĩ một Đức Cha tu nó cũng là dày công ghê lắm. Mình muốn xuống để học cái phần điển của Ngài thế nào. Sự quyết tâm của tôi đi tìm những người tu cao. Nên vô tôi dòm ổng, lúc một con mắt ổng nháy một cái rồi tôi thấy rồi không ăn chịu gì. Tôi cười, ổng mở tôi ngồi. Mà mặt ổng hồng hào đẹp kia lắm, hết sức đẹp. Nhưng mà tôi chỉ dùng điển để tôi dòm thử cái điển qua. Bởi vì tôi biết lúc ổng làm phép ổng phải tưởng tới Đức Chúa Cha, thì tinh thần cũng phải tập trung, thì ổng phải có điểm. Mà cặp mắt của ổng sáng, những người thường của anh dòm mà sợ sáng như là sao chiếu vậy. Tôi ngó thẳng, ngó tới ổng nháy ra, tới bắt tay tôi mở ngồi ra. Mình mới thấy cái điểm gì công mình luyện có giá trị hơn là cái đức tin cũng như là thôi miên. Nên tôi xuống gặp ông ba lần, mừng vui thích thú nói chuyện với tôi. Cho nên cái chỗ này quan trọng, soi hồn rồi sau này các bạn nói chuyện đạo với người ta, muốn trả lời đạo nói phải ngó thẳng ở chỗ này, nói chuyện với người đời thì cái phần điển vô vi của mình chuyển thẳng vô họ, và tâm mình độ và cứu vớt họ. Đừng nghĩ chuyện hạ nhục hại người ta, đừng nghĩ những đời cứu họ. Phải luôn luôn nghĩ những đời. Xin bề trên cho tôi sáng suốt để chúng tôi học đạo nơi họ, không phải dạy họ. Thì khi mà tìm ra một đường lối cho họ thoát là mình thoát. Hai người đồng tiến. Nên mình thấy hai cái nó cách biệt ghê lắm. Nói vô một chặt cái thấy nó nghịch ghê lắm. Nhưng mà mình xin nhất định phải được. Nói thét rồi nó mới thích hợp. Còn mình hất hiểu hủi chừng nào thì mình càng phải tới gần chuyện này. Để mình học cái gì? Học cái nhẫn. Thử cái thực chất của mình. Tu thiền mỗi đêm kết quả ở đâu? Họ chặt mình còn dẫn không? Cho nên tôi nói vừa tu vừa truyền người ta mới là thật sự tiến bộ. Đừng có sợ nói pháp với người ta. Mình kể đó trước người trước mặt mình là một vị Phật mình đang học, một vị Thượng Đế mình đang học. Chứ đừng nói mình dạy. Nếu mình dạy là mình sai. Mình đang học thì mình tiếp. Tôi anh chơi với một người bạn mà anh hiểu hết lý lịch của họ và những cái gì của họ sẵn có, cũng như anh đọc cả một kho sách, hiểu không?